19.4 Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, ASPD, là một tình trạng sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ và tương tác với người khác và dẫn bạn đến chỗ thao túng hoặc lừa dối mọi người, khai thác hoặc lợi dụng người khác vì lợi ích cho riêng mình, coi thường luật pháp hoặc quyền lợi của người khác, không cảm thấy hối hận về hành động của mình. Những người được chẩn đoán mắc bệnh ASPD thường tỏ ra thiếu tôn trọng người khác, vi phạm pháp luật, tuốt lờ hậu quả hành động của mình hoặc từ chối chịu trách nhiệm. ASPD có thể nguy hiểm vì bạn có nguy cơ cao gây tổn hại về thể chất hoặc tinh thần cho bản thân và những người xung quanh. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một trong nhiều chứng rối loạn nhân cách. Rối loạn nhân cách ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ hoặc hành xử. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội phổ biến ra sao? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội ảnh hưởng đến khoảng 1% đến 4% người trưởng thành trên toàn thế giới. Triệu chứng và nguyên nhân. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội ảnh hưởng đến cách bạn suy tư và tương tác với người khác. Đâu là những triệu chứng của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội? Những triệu chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội có thể bao gồm: hung hăng, thù địch hoặc bạo lực đối với người khác, hành vi liều lĩnh hoặc bốc đồng, vi phạm pháp luật hoặc coi thường các quy tắc và chuẩn mực xã hội, cảm thấy tức giận, quyền lực hơn hoặc tốt đẹp hơn người khác, dùng sự hóm hỉnh, nịnh nọt và quyến rũ để thao túng, nói dối hoặc lừa dối người khác cho vui hoặc vì lợi ích cá nhân, không chịu trách nhiệm về hành vi hoặc hành động, nhưng thay đổi về tâm trạng, không tỏ ra ăn năn hối hận hay lo lắng về hành vi. Chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội trông có thể khác nhau với mỗi người mắc phải nó. Bạn có thể thiên về những hành vi nhất định hơn những hành vi khác. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn cảm thấy muốn làm tổn thương bản thân hoặc người khác, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy liên hệ với bác sĩ hoặc gọi tới đường dây cứu hộ tự tử và khủng hoảng bằng cách quay số hoặc nhắn tin tới 988, Hoa Kỳ. Có người sẵn sàng nói chuyện với bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Nếu bạn hoặc người thân đang gặp nguy hiểm trước mắt, hãy gọi 911 hoặc số dịch vụ khẩn cấp tại địa phương của bạn. Chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội phát triển ở độ tuổi nào? Chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường bắt đầu trước độ tuổi 15. Chẩn đoán ban đầu là rối loạn cư xử. Trẻ mắc chứng rối loạn cư xử có biểu hiện kiểu hành vi hung hăng hoặc không vâng lời có thể gây hại cho người khác. Chúng có thể nói dối, trộm cắp, phớt lờ luật lệ hoặc bắt nạt những đứa trẻ khác. Hai hành vi là dấu hiệu cảnh báo của ASPD trong thời thơ ấu là phóng hỏa và tàn ác với động vật. Đôi lúc bố mẹ hoặc các bác sĩ có thể bỏ sót các dấu hiệu của chứng rối loạn cư xử. Các dấu hiệu có thể trùng lặp với những chứng bệnh khác, ví dụ như rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, trầm cảm, rối loạn thách thức chống đối, ODD. Khi chẩn đoán rối loạn cư xử xảy ra và việc điều trị bắt đầu sớm ở thời thơ ấu thì khả năng là những hành vi đó không tiếp tục đến tuổi trưởng thành. Nếu chúng tiếp tục thì chẩn đoán sẽ trở thành chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội sau 18 tuổi. Các nghiên cứu cho thấy các triệu chứng của ASPD là tệ nhất ở độ tuổi từ 20 đến 40 và có xu hướng cải thiện sau tuổi 40. Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Các bác sĩ vẫn không chắc chắn được nguyên nhân chính xác gây ra rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nghiên cứu cho thấy nó có thể liên quan đến nhiều yếu tố khác nhau, từ thành phần di truyền đến những trải nghiệm nhất định mà bạn đã trải qua khi lớn lên. Một yếu tố hàng đầu là sinh học não bộ. Bạn có thể có mức serotonin bất thường trong não. Serotonin là một chất hóa học điều chỉnh tâm trạng và cảm giác hạnh phúc của bạn. Những thay đổi về lượng serotonin trong não có thể gây ra các hành vi rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội có mang tính di truyền không? Cấu trúc di truyền của bạn có thể khiến bạn dễ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội hơn. Nghiên cứu đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về cách các gen của bạn có thể góp phần gây ra tình trạng này, nhưng các gen chính xác chịu trách nhiệm cho tình trạng này vẫn chưa được xác định. Các nghiên cứu cho thấy nguy cơ của bạn sẽ tăng lên nếu bạn có người thân ruột thịt mắc bệnh ASPD. Các yếu tố nguy cơ của rối loạn nhân cách chống đối xã hội là gì? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội có thể ảnh hưởng đến bất cứ ai. Bạn có thể có nhiều nguy cơ phát triển tình trạng này hơn nếu bạn đã được chẩn đoán rối loạn cư xử trước 15 tuổi. Được chỉ định là nam khi sinh, AMAB. Từng bị sang chấn hoặc lạm dụng trong thời thơ ấu. Trải qua chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rút hoặc có người thân ruột thịt mắc bệnh này. Có tiền sử bệnh tâm thần trong gia đình ruột thịt của bạn. Có thành tích học tập thấp hơn so với các bạn cùng lứa. Từng ngồi tù. Các biến chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội là gì? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một tình trạng nguy hiểm, thường đe dọa tính mạng đối với người bị ảnh hưởng và những người xung quanh. Nó có thể dẫn đến các biến chứng sau: bạo hành hoặc tàn ác, bỏ mặc, tự tử, rối loạn sử dụng chất gây nghiện, rối loạn sử dụng rượu, bắt giữ và tống giam, những biến chứng về sức khỏe, những tình trạng sức khỏe tâm thần khác, trầm cảm, lo âu, etc. Không có khả năng đáp ứng các cam kết cá nhân, xã hội, công việc hoặc học tập. Chẩn đoán và trắc nghiệm. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội được chẩn đoán như thế nào? Các bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần như nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần sẽ chẩn đoán rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Họ sẽ thực hiện một đánh giá tâm lý. Đây là một phương pháp đánh giá suy nghĩ và hành vi của một người nhằm tìm kiếm những khuôn mẫu liên quan đến chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Các bác sĩ tham khảo các tiêu chí chẩn đoán được liệt kê trong ấn bản thứ 5 của Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các bệnh tâm thần, hoặc DSM-5-TR trong phiên bản mới nhất. TR là viết tắt của sửa đổi văn bản. Đây là hướng dẫn chuyên môn của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ về các chứng bệnh tâm thần. Hầu hết những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội đều không tự mình tìm kiếm chẩn đoán, mà thường là tòa án yêu cầu đánh giá sức khỏe tâm thần. Trắc nghiệm rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Không có sự tự đánh giá, xét nghiệm máu hoặc kiểm tra hình ảnh nào có thể chẩn đoán được chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nếu một số dấu hiệu hoặc hành vi nhất định đáng báo động, hãy đi khám ngay. Trước tiên, bạn có thể chọn gặp bác sĩ chăm sóc chính, VCP. Họ sẽ xem xét lịch sử sức khỏe của bạn, khám sức khỏe và đánh giá các triệu chứng của bạn. Bác sĩ của bạn sẽ giới thiệu bạn đến gặp bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học để đánh giá sức khỏe tâm thần, từ đó đưa ra chẩn đoán ASVD. Chẩn đoán phân biệt rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một chẩn đoán phân biệt là cách để bác sĩ của bạn phân biệt giữa một số chứng bệnh có chung các triệu chứng tương tự. Một số chứng bệnh có thể giống với rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì vậy bác sĩ có thể sẽ tham khảo các chứng bệnh sau trước khi đưa ra chẩn đoán chính thức. Rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, hoặc tâm trạng không ổn định và hành vi thao túng. Rối loạn nhân cách ái kỷ, NPD, hoặc cảm giác tự cao quá mức. Rối loạn sử dụng chất gây nghiện hoặc phụ thuộc vào ma túy hoặc rượu. Quản lý và điều trị. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội được điều trị như thế nào? Bác sĩ có thể đề nghị phương pháp điều trị rối loạn nhân cách chống đối xã hội sau đây. Thuốc có thể giúp điều trị các triệu chứng như hung hăng và thay đổi tâm trạng. Tâm lý trị liệu nhận thức hành vi, CBT, là một loại hình tư vấn tập trung vào việc thay đổi suy nghĩ và hành vi của bạn. Trị liệu có thể giúp bạn thấy hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Bạn có thể được hưởng lợi từ liệu pháp cá nhân, liệu pháp nhóm hoặc liệu pháp gia đình. Bác sĩ của bạn có thể đề nghị kết hợp thuốc và liệu pháp tâm lý. Ngoài ra, họ có thể đưa ra phương pháp điều trị cho bất kỳ tình trạng sức khỏe tiềm ẩn nào khác như rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội khó điều trị lâm sàng vì bạn có thể không nhận ra rằng hành vi và suy nghĩ của mình là có hại. Cảm giác phản kháng hoặc khó chịu khi ai đó đề nghị giúp đỡ là điều bình thường. Hiểu rằng phương pháp điều trị sẽ sẵn sàng cho bạn khi bạn sẵn sàng chấp nhận nó. Điều này không dễ thực hiện, nhưng việc điều trị có thể giúp bạn an toàn và bảo vệ những người xung quanh. Phòng ngừa, rối loạn nhân cách chống đối xã hội có thể phòng ngừa được không? Không có cách nào để ngăn ngừa chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Nếu rối loạn cư xử được phát hiện và chẩn đoán trong thời thơ ấu, có khả năng việc điều trị sớm có thể làm giảm nguy cơ phát triển thành ASVD khi trưởng thành. Triển vọng tiên lượng. Triển vọng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội là gì? Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một tình trạng suốt đời. Các triệu chứng thường nghiêm trọng nhất ở độ tuổi 20 và đôi khi cải thiện ở tuổi 40. Nghiên cứu đang được tiến hành để tìm hiểu thêm về lý do tại sao các triệu chứng thay đổi khi chúng ta già đi. Trong khi tham gia điều trị, triển vọng của bạn có thể tích cực, nhưng bạn sẽ cần tiếp tục điều trị trong suốt cuộc đời để ngăn ngừa các biến chứng. Có thể hiểu được, việc điều trị không hề dễ dàng đối với ASVD. Phải mất rất nhiều công sức và nỗ lực để thực hiện những thay đổi cá nhân. Việc ngừng điều trị có thể khiến các triệu chứng của bạn trở nên trầm trọng hơn, khiến bạn có nguy cơ gây hại cho bản thân và người khác. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội có biến mất không? Không có cách chữa trị chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Có thể quản lý tình trạng này bằng cách điều trị suốt đời. Việc điều trị đúng cách có thể giúp bạn điều chỉnh hành vi của mình và giảm thiểu tác hại cho những người xung quanh. Duy trì các mối quan hệ lành mạnh và có hệ thống hỗ trợ là những yếu tố then chốt để quản lý ASVD về lâu dài.